đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 28, giảng giải cuốn sách Học Đạo Đức, chủ biên và chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, giảng ngày 17 tháng 12 năm Canh Tý tại chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý liên hữu Phật tử đồng tu, thưa toàn thể đồng bào, hôm nay chúng ta lại tiếp tục học và nghiên cứu vào bộ học đạo đức giảng giải mà chúng tôi biên tập năm ngoái. Trong đợt giảng bộ học đạo đức kỳ đầu năm, kỳ giữa năm, chúng ta đã học được hết tổng cộng là 27 buổi, tương đương với 27 tập trong bộ học đạo đức giảng giải mà chúng tôi biên soạn. Hôm nay chúng ta học tiếp theo bộ học đạo đức. Mấy tháng trước chúng ta đang học đến chương 4, nói về phần lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông chúng ta. Và bài giảng thứ 27 chúng ta đang học về một nhân vật lịch sử rất là quan trọng của đất nước chúng ta. Đó chính là nhân vật lịch sử Đức Vua Trần Thái Tông. Hôm trước chúng ta đã học hết về phần nói về phần nói về phần lịch sử. Phần đầu lịch sử nói về thân thế của ngài Trần Thái Tông. Ở trong bài văn của học đạo đức chúng ta thấy đoạn văn nói là Trần Thủ Độ lập kế sâu, đưa Trần Cảnh lên hoàng đế, nối nhà Lý, rạng nhà Trần, ngàn đời sau dân còn nhớ. Đấy, thì chúng ta đang học về nhân vật lịch sử đó là Trần Cảnh. Trần Cảnh hay còn gọi là Trần Thái Tông, vị vua đầu tiên của triều đại nhà Trần, mở ra một cái trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam chúng ta nói chung và lịch sử của triều đại nhà Trần ở thời phong kiến xưa kia của đất nước Việt Nam chúng ta nói riêng. Hôm nay chúng ta tiếp và học theo phần vào cái phần là sự nghiệp của Đức Trần Thái Tông. Hôm trước chúng ta đã bài giảng trước chúng ta đã học về thân thế rồi. Hôm nay chúng ta học về sự nghiệp. Sự nghiệp bài hôm trước thì chúng ta cũng đã học về một phần sự nghiệp của ngài, đó là về phần văn hóa xã hội. Chúng ta thấy ngài là một vị vua không chỉ đánh giặc giỏi mà còn trị nước giỏi. Trị nước ở đây thì có thể chúng ta hiểu nôm na đó là gì? Về cái trí tuệ và cái sự quyết đoán của một vị vua, một vị hoàng đế để xây dựng và bảo vệ đất nước, đem lại cơm no, áo ấm cho bách gia trăm họ, cho con dân của mình. Cho nên phần sự nghiệp thì hôm trước chúng ta đã học về phần văn hóa xã hội. Đức Trần Thái Tông, ngài làm được rất nhiều những việc có thể nói là những cái mốc son, những cái điểm sáng để làm rạng ngời lên cái trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam nói chung và sự trị vì của Đức vua Trần Thái Tông nói riêng. Hôm nay chúng ta học tiếp về phần sự nghiệp của ngài, cống hiến cho đất nước. Ngài không chỉ mở các trường học để đào tạo cho con dân của đất nước Đại Việt chúng ta, đó là về phần văn hóa. Không chỉ duy trì mà còn phát triển cái nền văn hóa, văn minh của dân tộc, của cha ông, của đất nước chúng ta đến một cái thời kỳ có thể nói là đỉnh điểm vàng son của đất nước. Mà ngài cũng còn làm kinh tế rất là giỏi. Ngài làm kinh tế cũng rất giỏi. Về kinh tế xã hội thì chúng ta thấy là ngài Đức vua Trần Thái Tông trong những năm trị vì đất nước, ngài đã đưa ra những cái quyết sách, những cái đường lối có thể nói là tuyệt vời để cho cái sự phát triển về kinh tế xã hội lúc bấy giờ đạt đến cái mức gọi là nhân dân được gọi là cơm no áo ấm, đưa đất nước Đại Việt của chúng ta lúc đó phát triển đến một cái bước gọi là thịnh vượng vậy. Cho nên ở đây mới nói là Trần Thái Tông không chỉ đánh giặc giỏi mà còn làm kinh tế cũng giỏi. Về phần kinh tế thì thầy cũng chỉ lướt qua vậy thôi. Như ví dụ như là ngài phát triển cho đào kênh mương thủy lợi để phát triển về nông nghiệp. Ví dụ như mùa xuân năm 1231, Trần Thái Tông sai quan Nguyễn Bangkok. Nguyễn Bangkok vốn là một vị thái giám, ngày xưa người ta gọi là hoạn quan, một thái giám. Nhưng mà Nguyễn Bangkok rất là giỏi, rất là tận tâm và trung thành với quốc gia, với triều đình. Cho nên đã được Đức vua Trần Thái Tông ngài cử đi để trông coi cái việc là thủy lợi, gọi là đào kênh, đắp đê và đào kênh. Các Phật tử chúng ta biết là ngày xưa các cụ chúng ta đi đắp đê là toàn bằng sức người nhé, chứ không có máy móc, không có máy móc đâu các quý vị. 700-800 năm về trước làm gì đã có máy xúc, máy ủi, máy gạt, máy lu, ô tô như bây giờ đâu, không có. Chúng ta cứ nhìn những cái con đê, những con đê như là đê Yên Phụ, đê Chèm, hoặc là các vị thấy như con đê như là từ ở Chùa Hương đi ra Thanh Oai, cứ dọc theo con sông Hồng, chúng ta thấy dọc theo con sông Hồng. Đặc biệt là ở Hà Nội chúng ta, ngày xưa gọi là Thăng Long, bây giờ gọi là Hà Nội. Cái con đê ấy các quý vị ạ, ngày xưa là cha ông chúng ta truyền qua hết á, đời này đến đời khác, triều đại này đến triều đại khác. Các cụ chúng ta, cha ông của chúng ta, tổ tiên của chúng ta mà đắp đê bằng gì? Bằng sức người đó các quý vị. Đấy, đắp đê bằng sức người. Ngày xưa tôi còn bé bé, tôi biết là chị gái của tôi, chị cả của tôi. Chị cả tôi sinh năm 1968. Nhưng khi lớn lên 16-17 tuổi đã đi vào đắp đê cùng với chi đoàn thanh niên. Cơm nắm cơm gói đi cả tuần, thậm chí đi cả nửa tháng đi đắp đê, đi làm công ích. Sau đó thì hết cái thời gian mà được phân công đi thì quay về. Về chị tôi nói là đi đắp đê có cái hàng nghìn người, vài nghìn người, thậm chí là mấy chục nghìn người chia nhau thành từng tốp, từng nhóm lấy đất để truyền cho nhau. Từ người này truyền cho người kia, truyền cho người kia, và cứ nhìn như là một đàn kiến đang làm việc vậy. Xin lỗi các vị, tôi nói như thế nó cũng không phải. Nhưng mà đây tôi nói với các quý vị, đây là chỉ có sự chăm chỉ, chịu thương, chịu khó của nhân dân ta, của con người, của đất nước của chúng ta vậy. Chịu thương, chịu khó như vậy mà có sự đoàn kết như thế trong cái lúc khó khăn, đoàn kết như thế để làm, đắp được nên những cái con đê kỳ vĩ. So với bây giờ thì chúng ta thấy mà máy móc, máy xúc, ô tô, máy lu, máy gạt đó, thì chúng ta thấy là đúng cái con đê bây giờ như thế, đắp như thế có khi cả con đê Yên Phụ hay đê sông Hồng bao quanh thành phố Hà Nội chúng ta thì đắp có khi là vài tháng là xong. Nhưng ngày xưa chúng ta có khi là vài chục năm, thậm chí là nhiều trăm năm. Thời kỳ này đắp một chút, thời kỳ kia lại tăng thêm một chút. Đấy. Như vậy trải qua có hàng nghìn năm mới được như bây giờ. Thì chúng ta nhớ là đấy, các cụ ngày xưa chúng ta toàn làm bằng sức người. Đấy, cho nên là Trần Thái Tông, ngài thấy rằng một vị vua chăm lo cho dân thì phải đem lại cơm no áo ấm cho con dân trong đất nước của mình. Vì vậy mà ngài chủ trương là phải phát triển kinh tế. Mà ngày xưa thì đất nước chúng ta phần lớn là theo nông nghiệp. Cho nên ngài sai vị quan là Nguyễn Bangkok đôn đốc quân bản phủ đào kênh Trầm, kênh Hào từ Thanh Hóa tới Diễn Châu. Diễn Châu tới thuộc đất Nghệ An bây giờ, thuộc Diễn Châu Nghệ An bây giờ. Chúng ta thấy đào kênh Trầm và kênh Hào từ đất Thanh Hóa vào cho tới đất Diễn Châu Nghệ An, chảy dài như vậy. đào hẳn một cái con kênh gọi là kênh đào để dẫn nước tưới tiêu. Mùa khô thì dẫn nước để tưới tiêu, mùa mưa thì để nó tiêu bớt nước đi. Chúng ta thấy Bangkok đã hoàn tất các công việc và được Trần Thái Tông phong là phụ quốc thượng hầu. Nguyễn Bangkok đã hoàn thành xuất sắc cái việc mà Đức vua Trần Thái Tông ngài giao cho. Cho nên sau khi đào xong cái kênh đào từ Thanh Hóa tới Diễn Châu, Nghệ An, và được Đức vua Trần Thái Tông phong cho là cái chức gọi là phụ quốc thượng hầu. Vào năm 1248, Thái Tông lại sai đào sông Mã, sông Lễ và đục núi Chiếu Bạch ở Thanh Hóa, tạo thành một con kênh chạy dài theo hướng Bắc Nam, dài hơn 8 km từ sông Hoạt, tức là chỗ sát Cầu Cừ ngày nay, đến sông Lèn, tức là làng Bình Lâm bây giờ, nhằm tiêu nước từ Tống Giang, tức là từ Hà Trung, Thanh Hóa đó. Đến năm 1256, vua lại sai vét ra sông Tô Lịch để hỗ trợ cho giao thông, đồng thời tạo nguồn tưới tiêu cho các địa phương quanh kinh thành. Chúng ta thấy đây là những cái chính sách, những cái việc làm có thể nói là có cái tầm nhìn bao quát rộng lớn, và tầm nhìn các cụ ngày xưa nói là có cái tầm nhìn xa trông rộng của Trần Thái Tông vậy. Trước đây nhà Lý đã quan tâm đắp đê nhưng chưa có quy hoạch quy mô. Chúng ta thấy ở nhà Lý, 8 đời vua nhà Lý, từ Đức vua Lý Công Uẩn cho đến vua Lý Chiêu Hoàng, trải qua 8 đời vua như vậy, chúng ta thấy nhà Lý cũng có đắp đê, đào kênh dẫn nước, nhưng mà chưa có quy hoạch quy mô rộng lớn, chưa có cái tầm nhìn xa trông rộng như là Trần Thái Tông vậy. Cho nên nhiều lần bị nước tràn vào kinh thành. Chúng ta thời nhà Lý nhé, cái đắp đê và đào kênh chưa có cái quy hoạch và chưa có cái tính toán một cách là tổng thể và rộng lớn. Vì vậy mà mùa mưa là nước vẫn tràn vào kinh thành Thăng Long bình thường. Đấy. Như là năm 1238 và năm 1243, nước lại tràn vào cung điện. Đó. Tháng 3 âm lịch năm 1248, vì chúng ta thấy là ngày xưa nhà Lý đắp đê sông Hồng quanh Hà Nội chưa được có cái quy mô rộng lớn, chưa có cái độ cao, chưa đạt chuẩn, độ lớn cũng chưa đủ to, cho nên đến mùa mưa có năm lại còn vỡ đê, mà đa số là nước tràn qua sông Hồng và chảy vào kinh thành. Cho nên là cụ thể đây nói là vào năm 1238 và năm 1243, nước lại tràn vào cung điện ở trong kinh thành Thăng Long. Cho nên vì vậy mà năm 1248, Trần Thái Tông mới truyền cho đắp các lộ, truyền cho các lộ. Các lộ thì bây giờ mình gọi là như là các tỉnh và huyện bây giờ. Đắp đê suốt từ đầu nguồn ra tới bờ biển để chống lũ dâng tràn, gọi là đê Đỉnh Nhĩ hay là Quai Vạc, tức là Quai Vạc. Chúng ta thấy năm 1248, vua sai đắp đê từ kinh thành Thăng Long dọc hai bên sông Hồng ra cho tới biển để cho nước nó không tràn vào nhà dân. Chúng ta thấy đi theo con sông Hồng như vậy mà đi ra tới biển ở Thái Bình luôn, ra tới tới biển luôn. Vua lập ra các quan Hà Đê và có chánh sứ, phó sứ phụ trách đê điều cả nước. Chúng ta đây đến thời này là vua đã cho lập ra quan Hà Đê. Hà Đê tức là cái chức quan của mình bây giờ gọi là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đó. Đấy. Trên Trung ương thì gọi là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ở dưới thì gọi là sở nông nghiệp đó. Rồi bây giờ mình gọi là có cái ban phòng chống cái gì, phòng chống thiên tai mà cái ban đó. Ngày xưa thì có một cả một cái vua lập ra một cái cơ quan gọi là Hà Đê, tức là có chánh sứ và phó sứ phụ trách cái mảng đê điều trong cả nước. Nếu có đoạn đê nào lấn vào ruộng tư nhân, triều đình sẽ đền tiền cho chủ ruộng. Chúng ta thấy nhé, đấy là cái tính nhân văn của Trần Thái Tông. Không lấy không của dân, không cướp của dân đâu. Đắp đê mà đi qua ruộng của dân thì đền bù tiền cho dân. Mỗi khi trong nước có hạn hán, triều đình thường ban hành luật miễn thuế khóa, mở kho thóc để cứu trợ cho dân, rồi ban lệnh đại xá cho tù nhân. Đây chúng ta thấy mỗi năm mà có hạn hán thì nhà vua lại gì? Triều đình lại miễn thuế khóa cho dân. Đây là cái tính nhân văn. Và thực sự là coi gì, ngày xưa người ta gọi là thương dân như con. Vì quan điểm của ngày xưa thì người ta gọi là vua như là cha là mẹ, còn dân như là con cái. Cho nên mới gọi là thương dân như con, coi dân như con, để lo cho gì? Cho dân vậy. Và đặc biệt chúng ta thấy, ngoài cái việc miễn thuế khóa, rồi mở kho thóc cứu trợ cho dân, vua còn gì? Còn đại xá cho tù nhân. Đây là một cái tinh thần, có thể nói là tinh thần mang đậm cái gì? Đậm cái bản sắc, cái tâm từ bi, ban vui cứu khổ của đạo Phật chúng ta. Cho nên chúng ta thấy là mỗi khi có hạn hán, thiên tai, lũ lụt vân vân gì đó, triều đình, đặc biệt là người đứng đầu đó là Đức Trần Thái Tông, ngài liền làm những cái việc thiện như là cứu tế cho dân, miễn thuế cho dân, và đặc biệt đó là thả các đại xá và thả cho các tù nhân, bây giờ mình gọi là ân xá đó. Các chính sách kinh tế xã hội của Trần Thái Tông đã khiến cho sức mạnh quốc gia mau chóng được khôi phục lại sau mấy triều đại vua nhà Lý về sau đi xuống, đặc biệt là từ vua Lý Thần Tông về sau. Lý Thần Tông bắt đầu là đi xuống dần rồi. Sau này là đặc biệt đến Lý Chiêu Hoàng thì chúng ta biết rồi, đến lúc đó là từ hai ba đời trước đi xuống. Lý Chiêu Hoàng chúng ta biết là nữ mà còn mới là cô bé 8 tuổi thì làm sao mà đã cai trị đất nước được. Cho nên chúng ta thấy đến thời Trần Thái Tông lên làm vua thì tất nhiên một thời gian đầu thì chúng ta thấy Thái sư Trần Thủ Độ và Thượng Hoàng Trần Thừa, Trần Thừa tức là thân phụ của Đức Vua Trần Thái Tông đấy. Chúng ta thấy là thời đầu thì do Thái sư Trần Thủ Độ và Thượng Hoàng Trần Thừa là mình có thể nói là gì? Là nhiếp chính. Để lúc đó là chúng ta biết là Trần Thái Tông mới lên làm vua, ông mới có 8 tuổi. cùng tuổi với Lý Chiêu Hoàng. Vì vậy mà trong khoảng độ tầm chục năm đầu thì phần lớn là những cái quyết sách do Thái sư Trần Thủ Độ và Thượng Hoàng Trần Thừa và một số quan lại, đặc biệt là dòng tộc của nhà Trần lúc bấy giờ là nắm quyền bính trong tay và điều khiển đất nước. Còn Trần Thái Tông khoảng độ chục năm đầu khi mới lên làm vua thì chúng ta biết là ngài cũng chưa thực có quyền, vì chúng ta biết ngài lên làm vua từ năm 8 tuổi. Đó. Nhưng sau này khi lớn lên dần dần thì bằng cái tài ba của ngài, bằng cái trí tuệ và cái tài thao lược, cũng như là cái lòng gan dạ chiến tranh chống giặc ngoại xâm bảo vệ tổ quốc của ngài, cũng như là cái tình yêu thương nhân dân của ngài đối với đất nước của mình, cho nên chúng ta thấy dần dần mà ngài đã lấy được lòng dân. Lúc đó thì chúng ta thấy Thượng Hoàng Trần Thừa sau này cũng mất đi, và Thái sư Trần Thủ Độ tuổi cũng cao dần, cho nên cái quyền bính dần dần về trong tay ngài. Vì vậy mà ngài đã đưa ra những cái quyết sách để xây dựng kinh tế và phát triển đất nước, đưa đất nước đến một cái chỗ có thể nói là trở nên phồn thịnh và thái bình vậy. Ở trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có mô tả về tình hình đất nước Đại Việt ở thời Trần Thái Tông là quốc gia vô sự, nhân dân yên vui. Chúng ta thấy ở trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư là một bộ cổ sử của Việt Nam chúng ta. Có nói rằng ở cái thời mà đức vua Trần Thái Tông trị vì gọi là quốc gia vô sự, nhân dân yên vui. Tám chữ ấy đủ để cho chúng ta thấy rằng cái sự thịnh vượng và phát triển của đất nước Đại Việt của chúng ta ở thời vua Trần Thái Tông trị vì như thế nào. Ở đây nói là tuy nói là nhân dân yên vui, nhưng bậc quân chủ thì phải lo lắng để bảo vệ cuộc sống cho người dân. Chúng ta thấy nói là quốc gia vô sự, nhân dân yên vui ấy, nhưng mà trên thực tế thì bậc quân chủ ở đây tức là đế vương, là vua đó, thì trách nhiệm là vẫn phải lo lắng cho dân, bảo vệ cho cuộc sống của người dân và lo cho nhân dân được mình cơm no áo ấm vân vân. Như đã nói là tuy nói rằng quốc gia vô sự, nhân dân yên vui, nhưng mà trong một đời cai trị của đức vua Trần Thái Tông, chúng ta thấy vào tháng 10 âm lịch năm 1240, dân Thổ Mán từ nước Tống kéo sang Đại Việt chúng ta cướp phá Lạng Giang. Trần Thái Tông phải cử tướng Bùi Khâm đem quân lên biên giới để trấn áp. Chúng ta thấy vào tháng 10 âm lịch năm 1240, quân Thổ Mán của nhà Tống, tức là người dân dân tộc á, cái người dân tộc của Trung Quốc ở triều đại lúc bấy giờ là bên Trung Quốc và nhà Tống, kéo sang Đại Việt chúng ta để cướp phá ở đất Lạng Giang. Vì trách nhiệm của người làm vua phải lo bảo vệ cái đời sống cho nhân dân, cho nên Trần Thái Tông đã sai tướng là Bùi Khâm đem quân lên biên giới để trấn áp. đến năm mùa đông năm 1241, tức là khoảng một năm sau, người dân tộc nước Tống lại quấy phá biên giới Đại Việt, tức là tướng sai tướng Bùi Khâm đem quân đi dẹp cái thổ Mán của người dân tộc nhà Tống năm 1240. Dẹp xong rồi á thì nó rút về nước, nó chạy rồi. Thì đến mùa đông, tức là cũng vào dịp cuối năm này, này khoảng một năm sau, năm 1241, tức khoảng một năm sau, người dân tộc nước Tống lại quấy phá biên giới của Đại Việt, tức là nó lại xuống, nó cướp bóc ở biên giới của đất nước Đại Việt chúng ta. Bây giờ thì Trần Thái Tông lại sai tướng là Phạm Kính Ân mang quân đánh dẹp, không bao lâu thì phá được quân thổ Mán của nhà Tống. Vào cuối năm 1241, Trần Thái Tông thân chinh đánh vào đất Tống. Chúng ta để cho nhà Tống là để cho dân thổ Mán của họ đi xuống cướp bóc nhân dân ở biên giới của Đại Việt chúng ta. Cho nên chúng ta thấy đến cuối năm, năm 1241, Trần Thái Tông đích thân cầm quân thân chinh đánh vào đất Tống, hòng là gì, truy quét diệt hết cái quân thổ Mán và nối lại đường giao thông giữa Đại Việt với triều đình nhà Tống. Chúng ta biết là những cái bộ lạc, những cái bộ tộc lúc bấy giờ là nó cũng không thuần phục nhà Tống. Nhà Tống bây giờ cũng đã suy yếu rồi. Cái thời này bắt đầu nhà Tống đã bắt đầu, bên Trung Quốc nhà Tống lúc bây giờ bắt đầu suy yếu. Cho nên cái quân thổ Mán, tức là những cái bộ tộc, bộ lạc của nhà Tống lúc bây giờ, bây giờ mình gọi là Trung Quốc á, tức là người dân tộc thiểu số của người Hán, người Trung Quốc lúc bây giờ họ cũng không thuần phục nhà Tống nữa. Cho nên lập thành từng nhóm, từng đội quân, vì vậy mà đi cướp cả người dân của nhà Tống, cũng như sang cướp cái biên giới của người dân ở Đại Việt chúng ta. Vì vậy mà Trần Thái Tông phải thân chinh cầm quân đi đánh dẹp. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đã thuật lại cuộc hành quân này như sau. Vua thân hành cầm quân đi đánh các trại ở Vĩnh An, Vĩnh Bình của nước Tống phía đường bộ, vượt qua Châu Khâm, Châu Liêm, tự xưng là Trai Lang, bỏ thuyền lớn ở trong cõi, chỉ đi bằng các thuyền nhỏ Kim Phụng, Nhật Quang, Nguyệt Quang. Người châu ấy không biết là vua, đều sợ hãi chạy trốn. Đến sau biết là vua mới trăng xích sắt giữa sông để chặn đường thủy. Khi trở về, vua sai nhổ lấy vài chục cái neo đem về. Chúng ta thấy là khi mà vua Trần Thái Tông thân chinh đi đánh vào đất Tống, tức là đuổi cái quân giặc thổ Mán của người dân tộc phương Bắc lúc bấy giờ, đánh đuổi vào đến tận Châu Khâm và Châu Liêm, nay mình gọi là cái tỉnh sát biên giới ở Quảng Ninh nhà mình ấy. Hình như là đấy là Quảng Tây, Quảng Đông, Quảng Tây cái gì đó, Quảng ở dưới gần giáp với Quảng Ninh của mình. Chúng ta thấy là vua không đi thuyền lớn mà đi thuyền nhỏ, cho nên người dân của họ lúc đầu không biết, cứ bỏ chạy. Xong rồi họ biết là vua mình, vì vậy mà họ lại, người dân của họ lại giăng những cái xích sắt ở trên sông để chặn đường thủy. Khi trở về, vua còn thì còn cho nhổ mấy chục cái neo về để đem về nước của mình. Sau khi về nước vào tháng 4 âm lịch năm 1242, vua Trần Thái Tông lại sai thân vệ tướng quân là Trần Khuê Kình sai tướng quân là Trần Khuê Kình đưa quân lên đóng tại biên ải Việt Tống, tức là sai tướng quân là Trần Khuê Kình đến biên ải, tức là biên giới giáp danh giữa hai nước Đại Việt chúng ta và nhà Tống bên phương Bắc, mình gọi Trung Quốc bây giờ, đóng ở đó để tránh quân, để giữ và tránh cho quân Tống cũng như là quân Thổ Mán của nhà Tống nó tràn xuống, nó cướp bóc dân lành của Đại Việt chúng ta. Trần Trần Khuê Kình thúc quân đánh chiếm lộ Bằng Tường, tức là nay thuộc Trung Quốc, giáp biên giới chúng ta. Từ đây các tuyến giao thông giữa Đại Việt và Tống hoàn toàn được khôi phục, tức là khi mà đánh tan cái những cái toán, mình gọi là những toán, những nhóm giặc cướp, mình có nói nôm na là giặc cướp thuộc về các nhóm về thổ dân của Trung Quốc lúc bấy giờ, để làm cho cái giao thương của giữa Đại Việt chúng ta và nhà Tống được khôi phục. Ở phía Nam, kể từ cuối nhà Lý, chiếm phía Nam tức là qua trong mình gọi là khu từ Quảng Bình, Quảng Trị trở vào đó, gọi là phía Nam. Lúc đó là đất nước chúng ta chưa giải phóng và chưa thống nhất Bắc Trung Nam như bây giờ đâu, mà lúc đó mới chỉ có tới qua Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cho đến đất Quảng Bình thôi, đó là thuộc về Đại Việt chúng ta. Còn ở trong á, từ Quảng Bình trở vào Quảng Trị đến miền trong á, đó thuộc về, gọi là lúc đó là một quốc gia, đất nước cái chiêm thành. Cho nên đây mới nói là ở phía Nam kể từ cuối thời Lý, chiêm thành thường xua quân cướp phá vùng ven biển của Đại Việt chúng ta. Tức là thời cuối thời nhà Lý, hai ba đời vua nhà Lý thì nhà Lý suy yếu, cho nên quân chiêm thành ở phía Nam của đất nước chúng ta thường là đem quân đến quấy phá và cướp bóc ở vùng ven biển của Đại Việt chúng ta. Sau khi nhà Trần lên ngôi, vua Thái Tông đã sai sứ sang thông hiếu với vua Chiêm, tức là Trần Thái Tông cho các quan lại mình bây giờ gọi là Bộ Ngoại giao, để đến giao hảo và gọi là mình gọi là kết đồng minh với Chiêm Thành. Cho nên người Chiêm một mặt dâng triều cống, mặt khác cho quân đánh phá Đại Việt. Chúng ta thấy là vua Trần Thái Tông nhé, cho quân cho kết bang giao với Chiêm Thành. Nha, chúng ta thấy Chiêm Thành thì vua Chiêm Thành thì không trung thực. Cho nên một mặt thì tỏ cái vẻ là gì? Hòa hiếu và dâng triều cống cho nhà Trần. Nhưng mặt khác là cho quân gì? Đánh phá Đại Việt và đòi vua Trần phải trả lại lãnh thổ bị mất năm 1069. Tức là trả lại cái lãnh thổ mà từ cuối Nghệ An trở vào Quảng Bình nhé. Cái đất mà ngày xưa mà vua Chiêm đã tặng cho nhà Lý, đã tặng cho vua Lý để cưới công chúa của nhà Lý. Cho nên bây giờ chúng ta thấy này, đấy vua Chiêm thời nhà Trần này thì bề ngoài thì vẫn coi như là giao hảo, nhưng mà thực chất là mặt khác lại cho quân đánh phá Đại Việt và đòi vua Trần phải trả lại cái đất bị mất vào năm 1069. Tháng 1 âm lịch năm 1252, Thái Tông cử em là Trần Nhật Hiệu làm lưu thủ kinh sư, rồi thân chinh đi đánh Chiêm Thành. Quân Đại Việt thắng trận, bắt được vương hậu Bố Đa La cùng nhiều thê thiếp quân dân của vua Chiêm. Cuối năm 1252, vua Thái Tông đem quân về nước, phong nhật hiệu làm Thái Úy, tức là phong Trần nhật hiệu làm Thái Úy sau khi mà đánh cho vua tôi của Chiêm Thành bị bại tan tác, lại còn bắt được vương hậu Bố Đa La và rất nhiều thê thiếp của vua Chiêm lúc bấy giờ. Cho nên đến cuối năm 1252, khi mà vua Trần Thái Tông cho rút quân về, thì khi đó liền là phong cho Trần nhật hiệu cái chức là Thái Úy. Thất bại này khiến cho Chiêm Thành phải chính thức thuần phục nhà Trần. Chúng ta thấy đến bây giờ thì vua Chiêm mới chính thức là thuần phục nhà Trần. Còn trước đây thì gọi là phục trên danh nghĩa thôi, nhưng mà thực tế là thỉnh thoảng vẫn xua quân đi đánh bóc và đi cướp bóc và đánh Đại Việt chúng ta ở những các nơi sung yếu giáp danh vậy. Nhưng đến bây giờ thì thực sự là quân Chiêm Thành là mới thuần phục sau cái lần đại bại này. Ở Sử Việt và thư từ ngoại giao giữa vua Trần với vua Mông Cổ đều xác định từ năm 1252 đến năm 1258, Chiêm Thành đã nhiều lần sai sứ sang triều cống. Thậm chí vào năm 1279, nhiều sứ thần Chiêm còn xin ở lại làm quan cho nhà Trần. Đấy, thì ở đây chúng ta thấy qua những cái thư từ ngoại giao giữa nhà Trần chúng ta, lúc đó là Trần Thái Tông, và Mông Cổ đều xác định rằng là nhà vua Chiêm xin thuần phục và triều cống. Và nhiều sứ thần của nhà Chiêm, của Chiêm Thành ấy, sau khi đến ra thăm Đại Việt chúng ta, hoặc là đi lại còn xin ra để làm quan cho Đại Việt chúng ta, thế là nhà Trần đó. Và từ đó về sau, vào thời vua Thái Tông đó, vua Chiêm không gây một cuộc chiến nào với Đại Việt nữa. Tức là trong cái từ cái lần bị đại bại này, vua Chiêm không bao giờ dám đem quân ra gây chiến với Đại Việt chúng ta ở trong thời vua Trần Thái Tông nữa. Trong khi Đại Việt hưng thịnh dưới triều Trần, thì ở phương Bắc, nhà Tống phải rút xuống phía Nam trước sự xâm lấn từ nước Kim thuộc tộc người Nữ Chân. Phía Tây bị nước Tây Hạ chia cắt. Tới đầu thế kỷ thứ 13, người Mông Cổ ở phía Bắc nước Kim thống nhất dưới quyền Thành Cát Tư Hãn. Chúng ta thấy đây là liên hệ giữa các mối lịch sử, các đầu mối lịch sử giữa quốc gia của Đại Việt chúng ta với phương Bắc lúc bấy giờ. Thì chúng ta thấy Đại Việt chúng ta ở thời vua Trần Thái Tông này, thì sau khi đánh tan quân giặc Chiêm Thành, Chiêm Thành đã thực sự thuần phục, thì Đại Việt chúng ta đi vào xây dựng và phát triển kinh tế và nhân dân đã thực sự là được cơm no áo ấm, được hưởng thái bình rồi. Thì cũng trong giai đoạn này ở phương Bắc, thì mình nói nôm na là Trung Quốc lúc bấy giờ đó, thì nhà Tống phải rút xuống phía Nam bởi sự xâm lấn của nhà Kim của tộc người Nữ Chân. Phía Tây thì bị nước Tây Hạ chia cắt. Cho nên thế tới thế kỷ thứ 13, người Mông Cổ ở phía Bắc thống nhất dưới cái các bộ tộc dưới sự cai trị của thành Cát Tư Hãn. Chúng ta biết thành Cát Tư Hãn là một nhân vật lịch sử rất nổi tiếng của đất nước Mông Cổ lúc bây giờ. Vị một cái vị vua, một vị thủ lĩnh, một vị vua có thể nói là cực kỳ là giỏi ở cái thời lúc bấy giờ. Sau khi mà thống nhất các bộ lạc thì ở phương Bắc thì thành Cát Tư Hãn thành lập cái đất nước của mình và trở thành một cái quốc gia dần dần lớn mạnh, gọi là nước Mông Cổ đó, nước Mông Cổ. Thành Cát Tư Hãn dẫn quân đánh xuống phía Nam tiêu diệt nhà Tây Hạ vào năm 1227 và tiêu diệt nhà Kim vào năm 1234. Chúng ta thấy Mông Cổ, thành Cát Tư Hãn tiêu diệt cả Tây Hạ và tiêu diệt cả nhà Kim vào năm 1227 và 1234. Mặc dù đã mở rộng bờ cõi bao la sang phía Tây, diệt nhiều nước Tây Á và đánh sang cả châu Âu. Chúng ta thấy nhà nước Mông Cổ dưới sự lãnh đạo của thành Cát Tư Hãn, chúng ta thấy đánh sang lấy được cả nhiều nước, tiêu diệt được nhiều nước Tây Á và đánh sang cả châu Âu và đến cả một phần ba của đất nước Liên Xô bây giờ, và gần hết lãnh thổ châu Âu, và đặc biệt là lấy trọn cả đất nước Trung Quốc rộng lớn. Nó là lấy được 1/5, 1/6 lãnh thổ thế giới, 1/5 lãnh thổ thế giới, khủng khiếp như thế. Trong khi đó lúc đầu là chỉ có 3.000 quân, tới 3.000, hơn 3.000 quân và phát triển đến cái mức độ như thế. Đây là cho cái sự tài tình của thành Cát Tư Hãn. Người Mông Cổ thì sau khi lấy được Tây Á và đánh xuống sang cả châu Âu, người Mông Cổ tiếp tục tiến xuống phía Nam và để tiêu diệt nhà Nam Tống. Trước thế tấn công của quân Mông Cổ vào tháng 2 âm lịch năm 1257, thổ quan Châu Tư Minh của nhà Tống là Hoàng Bính đem gia quyến sang quy phục Đại Việt. Chúng ta thấy vị quan của nhà Tống là Hoàng Bính, sau khi mà nhà Mông Cổ thu phục được nhà Tống, nhà Nam Tống, thì vị quan của nhà Tống là Hoàng Bính đem tất cả gia quyến sang quy phục Đại Việt chúng ta. Trần Thái Tông nhận lấy con gái Bính là Huệ Túc Phu Nhân. Chúng ta thấy đến bây giờ thì Trần Thái Tông nhận để cho Hoàng Bính được tị nạn ở Việt Nam ở Đại Việt chúng ta. Và Trần Thái Tông còn lấy con gái của Hoàng Bính là Huệ Túc Phu Nhân để làm vợ mình nữa, làm thiếp mình nữa. Vào năm 1253, quân Mông Cổ do Thoái Soái Ngột Lương Hợp Thai, tên là Urijang Qua Tai, phiên âm Urijang Qua Tai, Ngột Lương Hợp Thai, dịch là Ngột Lương Hợp Thai. chỉ huy chinh phục nước Đại Lý, tức nay thuộc tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Đại Lý thuộc tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Sau đó đến năm 1257, các Hãn Mông Cổ là Mông Kha lên kế hoạch sai Ngột Lương Hợp Thai đem quân từ Đại Lý xuống chiếm Đại Việt của chúng ta. Và Ngột Lương Hợp Thai đã đem quân từ Đại Lý xuống đánh Đại Việt, hòng tạo thế gọng kìm, đánh quạt lên các châu Ung, tức là thuộc Nam Ninh, Quảng Tây bây giờ đó, và châu Quế, nay thuộc tỉnh, nay thuộc là Quế Lâm, thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc bây giờ, của nhà Tống, lúc đó vẫn thuộc nhà Tống. Ngột Lương Hợp Thai đã ba lần gửi sứ sang đòi Đại Việt thuần phục, nhưng vua Trần Thái Tông không những từ chối mà còn bắt các sứ giả giam vào trong ngục. Chúng ta thấy quả thực là Trần Thái Tông, chúng ta thấy đúng là một vị vua là cũng túc trí đa mưu và có thể nói là rất dũng cảm. Chúng ta thấy về dũng cảm thì mới dám gì ạ? Dám chống lại sứ thần của quân Mông Cổ như vậy. Chúng ta thấy là Mông Cổ đã lấy được, nếu nói về diện tích chứ, đất trên thế giới thì có thể lấy được 1/4, 1/5 tổng số đất ở trên trái đất của chúng ta, đánh sang cả châu Âu, đánh sang cả một phần lớn của đất Liên Xô, ngày xưa bây giờ gọi là Nga đó. Mà Liên Xô ngày xưa nó lớn, còn Nga bây giờ còn nhỏ hơn ngày xưa. Liên Xô nó còn các nước gọi là Liên bang Xô Viết, lớn như thế mà lấy đến già 1/3 của đất nước Liên Xô. Đấy. Đặc biệt đất nước Trung Quốc rộng lớn như thế mà lấy hết cả một số những nước ở Tây Á nữa. Vậy mà chúng ta thấy Trần Thái Tông khi mà Ngột Lương Hợp Thai đem quân đi đánh hai tỉnh ở Quảng Tây và Nam Ninh Quảng Tây và Quế Lâm, cũng Quảng Tây Trung Quốc bây giờ, thì ngày xưa nó gọi là Châu Ung và Châu Quế. Ở thời nhà Tống gọi là Châu Ung và Châu Quế. Thì muốn rằng đánh vào đó rồi thì sẽ tiện tạo thành cái thế gọng kìm và đánh luôn Đại Việt chúng ta. Cho nên Ngột Lương Hợp Thai sau khi lấy được Châu Ung và Châu Quế của nhà Tống rồi, liền là nhiều lần cho viết thư và sai sứ mang sang Đại Việt chúng ta và bắt Đại Việt chúng ta phải thuần phục nhà quân giặc Mông Cổ. Mình gọi là quân giặc Mông Cổ vì sau này có cuộc chiến tranh nó gọi là giặc Mông Cổ. Chúng ta thấy là Trần Thái Tông ngài không chỉ thuần phục mà liền còn là đem bắt sứ thần của Mông Cổ và đem nhốt vào Đại Lao. Và đồng thời Trần Thái Tông cũng khẩn trương chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống lại quân giặc Mông Cổ hung hãn và tàn bạo ở trên thế giới lúc bấy giờ vậy. Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, vào tháng 9 âm lịch năm 1257, Trần Thái Tông sai Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, tức là mình bây giờ là Đức Thánh Trần đó, huy động quân thủy bộ để trấn thủ biên giới. Sau đó tháng 11 âm lịch năm 1257, Trần Thái Tông kêu gọi quân dân cả nước sửa soạn khí giới. Các vương hầu, tôn thất cũng chiêu mộ gia nô, dân binh, thổ binh vân vân. Gia nô tức là người hầu đó. Dân binh tức là vận động và kêu gọi những trai tráng, những người dân ở trong khu vực địa phương của mình tham gia để chống giặc ngoại xâm. Thổ binh tức là những người dân tộc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa thì cũng tham gia để cùng với vua tôi nhà Trần, quân với dân đồng một lòng để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, đó là quân giặc Mông Cổ vậy. Vào tháng 12 năm âm lịch, vào tháng 12 âm lịch năm 1257, Ngột Lương hợp thai, dẫn gần 3 vạn quân tiến vào Đại Việt chúng ta. Chúng ta thấy Trần Thái Tông chuẩn bị trước, không có thừa đúng không? Chúng ta thấy rất chủ động. Qua cái giai đoạn lịch sử này, người hậu học của chúng ta bây giờ chúng ta thấy chúng ta phải chuẩn bị trước mọi yếu tố, mọi hoàn cảnh có thể xảy ra, chứ không được để cho bất ngờ, không được để cho xảy ra bị động, mà chúng ta phải luôn luôn chuẩn bị cái tinh thần để chống giặc ngoại xâm và bảo vệ Tổ quốc, để không để xảy ra cái trường hợp mà bị động, cái trường hợp mà bất ngờ thì rất là nguy hiểm. Cho nên chúng ta thấy là Trần Thái Tông này tính trước, biết trước là quân giặc Mông Cổ sẽ không bỏ qua đất nước của chúng ta. Cho nên là Trần Thái Tông đã cho tuyển mộ quân binh trong cả nước để chuẩn bị cho cái cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm để bảo vệ Tổ quốc. Và quả thực là vào tháng 12 âm lịch năm 1257, Ngột Lương hợp thai để dẫn 3 vạn quân tiến vào Đại Việt chúng ta. Vào ngày 12 tháng 12 âm lịch năm 1257, quân Mông Cổ đến Bình Lệ Nguyên, nay thuộc huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc bây giờ. Tức là đi theo đường từ, mình có thể nói từ Hà Giang, Lào Cai, đi theo các tỉnh biên giới như Lào Cai, Hà Giang để tiến xuống kinh thành Thăng Long của chúng ta, tiến vào đất nước Đại Việt của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy là quân giặc Mông Cổ đi từ Bình Xuyên, Vĩnh Phúc đánh vào đi theo con đường đó, đường biên giới từ, có thể nói từ Lạng Sơn, Lào Cai và Hà Giang, đi theo chia thành nhiều cánh quân thì đi theo con đường đó. Khi quân giặc đến Bình Xuyên, Vĩnh Phúc bây giờ, Trần Thái Tông thân trinh đem quân để đi hai bên đánh nhau được một thời gian. Thì ở trong sử thì ghi chép là nhà vua và tướng Lê Phụ Trần đã chiến đấu rất can đảm, nhưng không thể đánh lại quân Mông Cổ vì thế giặc quá mạnh. Khi quan quân thất thế, tức là khi vua tôi của Trần Thái Tông thất thế, tức là bị thua ở tại Vĩnh Phúc, thì có người khuyên Thái Tông ở lại tử thủ, nhưng Lê Phụ Trần kiên quyết can ngăn. Chúng ta thấy tại trận chiến đầu tiên với quân giặc Mông Cổ, là Ngột Lương Hợp Thai á, chúng ta thấy là trong quân lúc đó có người khuyên là Trần Thái Tông là nên ở lại để tử thủ, nhưng mà tướng Lê Phụ Trần lúc bấy giờ khuyên Trần Thái Tông là không nên ở lại tử thủ, vì thế giặc đang rất mạnh. Cho nên Lê Phụ Trần là khuyên vua Trần Thái Tông này nên tạm thời rút lui để bảo toàn tính mạng và bảo toàn lực lượng, và sẽ tìm cách để đánh giặc bằng cách gọi là kéo dài ra, gọi là đánh du kích. Thế giặc đang mạnh như thế thì chúng ta không thể đánh đối đầu được, vì quân giặc Mông Cổ chúng ta biết rồi, họ đánh sang đến cả châu Âu, đi đến đâu vó ngựa đi đến đâu thì đều san bằng thành trì của đối thủ tới đó. Cho nên là tướng Lê Phụ Trần là khuyên Trần Thái Tông là không nên tử thủ, không nên đối đầu, để quyết chiến hoặc là tử thủ như là một số các tướng lĩnh ở trong ở dưới trướng mình khuyên. Và Trần Thái Tông thì nghe theo Lê Phụ Trần, cho nên là đã thu quân đến bến Lãnh Mỹ, thu quân đến bến Lãnh Mỹ, sau đó xuống thuyền đi về Phù Lỗ. Ngột Lương Hợp Thai sai phó tướng của mình tiến quân nhanh ra bến, hòng cướp thuyền bắt sống vua tôi nhà Trần, nhưng không thành công. Chúng ta thấy cũng thật là may mắn cho vua Trần Thái Tông và vua tôi nhà Trần đó. Ngột Lương Hợp Thai đã sai phó tướng của mình đem quân ra bến để hòng là chặn đường và bắt vua tôi nhà Trần, nhưng không thành công. Sách Cương Mục có chép nhà vua lui quân đóng ở sông, Phụ Trần đi sau cùng để vén quân, tức là đi vua thì đi trước, còn tướng Lê Phụ Trần đi sau để gọi là để cầm quân giặc, cầm chân giặc đó. Lúc ấy quân Mông Cổ đuổi gấp, bắn tứ tung. Phụ Trần lấy cái sạp thuyền che đỡ cho nhà vua được thoát nạn. Thực sự là Trần Thái Tông thoát được cái kiếp nạn này. Thực sự là cũng có một vị tướng tài ở bên cạnh và trung thành tuyệt đối, và là mưu lược cũng thuộc hạng gọi là giỏi, xuất sắc. Cho nên mới trong cái lúc nguy cấp như thế mà khuyên vua là không nên tử thủ, mà nên tạm thời rút lui để bảo toàn tính mạng và bảo toàn lực lượng để chiến đấu lâu dài, dùng cái kế lâu dài để đánh giặc, chứ không thể nào mà đánh nhanh thắng nhanh được. Thất bại trong việc đuổi bắt bộ chỉ huy nhà Trần, tức là vua tôi nhà Trần đó, và kết thúc sớm chiến tranh đã khiến cho phó tướng Kakazu của khiến cho phó tướng Kakazu bị Ngột Lương Hợp Thai trách phạt dữ dội, phải uống thuốc độc tự tử. Chúng ta thấy Ngột Lương Hợp Thai sai phó tướng của mình Kakazu đi đuổi theo và hòng là bắt Trần Thái Tông và một số các quan tướng đi theo vua Trần lúc bấy giờ, nhưng mà không bắt được, để cho Trần Thái Tông thoát khỏi cái vòng vây kìm kẹp và truy đuổi của quân giặc Mông Cổ. mà cụ thể là gì, là Kakazu là phó tướng của Ngột Lương Hợp Tha đuổi bắt nhưng mà không bắt được, cho nên quay về bị Ngột Lương Hợp Tha là trách phạt dữ dội và bắt phải uống thuốc độc để tự tử. Tức quá, không bắt được, tức quá. Cho nên là tức quá. Sáng ngày hôm sau vào ngày 18 tháng 1 năm 1258, vua Trần Thái Tông dàn quân chặn địch ở sông Cà Lồ ở Phủ Lỗ. Quân Mông Cổ vượt sông Cà Lồ và đánh bại quân Đại Việt. Chúng ta thấy thế giặc lúc đầu rất là mạnh, đúng không? Cực kỳ mạnh chứ không phải là đơn giản. Vua Trần lại chủ động rút quân về phía Thăng Long. Ngột Lương Hợp Thai tung quân truy kích đến bến Đông Bộ Đầu, nay thuộc phố Hòe Nhai, ở Hàng Than, Hà Nội bây giờ. Đông Bộ Đầu tức là nay chúng ta đấy, thuộc ngay phố Hàng Than, chùa có chùa Hòe Nhai ở chỗ Hàng Than, Hà Nội chúng ta bây giờ, tức là gần sát chùa Trấn Quốc ấy. Chùa Hòe Nhai gần sát với chùa Trấn Quốc, cách nhau có khoảng độ tầm cây số thôi các quý vị. Thế là bến Đông Bộ Đầu, tức là cái bến mình bây giờ, cho là bến ở chỗ Yên Phụ, chỗ đây Yên Phụ đi ra Đông Bộ Đầu này. Chúng ta thấy quân của Ngột Lương Hợp Thai tung quân truy kích đến bến Đông Bộ Đầu. Trên hướng Đông Thăng Long để thoát khỏi tình thế nguy ngập, Bộ Chỉ huy Đại Việt quyết định di tản lực lượng khỏi Kinh Đô và lui về sông Thiên Mặc, nay thuộc huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên bây giờ. Chúng ta thấy khi mà vua tôi nhà Trần ra chặn giặc để đánh ở sông Cà Lồ, Phủ Lỗ thì bị thua, thì phải rút quân thì chạy về tới Đông Bộ Đầu, thì liền bị là quân của Ngột Lương Hợp Thai truy kích đến đó. Thì để bảo toàn tính mạng cho vua tôi nhà Trần, nhằm kế đánh giặc lâu dài, cho nên Trần Thái Tông và các tướng lĩnh và binh sĩ của mình là chia nhỏ ra, tức là chia nhỏ các toán quân ra, sau này thì rút về đất Khoái Châu, Hưng Yên bây giờ để đóng quân. Tại đây vua Thái Tông đã thảo luận với Lê Phụ Trần những vấn đề cơ mật, tức là vua tôi của Trần Thái Tông và Lê Phụ Trần là vị tướng quân của nhà Trần lúc bấy giờ. Vua tôi đã thảo luận những cái vấn đề cơ mật, hầu như không người nào được nghe, chỉ có hai người thôi, không có ai được nghe ngoài Trần Thái Tông và Lê Phụ Trần vào đấy cả. Vua cũng đi thuyền nhỏ tới thuyền của Trần Nhật Hiệu, tức là chỉ huy quân Tinh Cương của chúng ta lúc bấy giờ, để bàn về kế sách chữ nước. Nhật Hiệu đưa ngón tay xuống chấm nước rồi ghi hai chữ Nhập Tống, tức là nên trốn sang nước Tống để lánh nạn. Tức là chúng ta thấy Trần Nhật Hiệu khi mà Trần Thái Tông hỏi về, đi ghe nhỏ đến, Trần Nhật Hiệu cũng là một cái viên tướng quân của nhà Trần lúc bây giờ, thì hỏi về cái kế sách chống giặc Mông Cổ như thế nào, chống Ngột Lương Hợp Thai như thế nào. Thì chúng ta thấy tướng Trần Nhật Hiệu đưa ngón tay xuống mạn thuyền và ghi hai chữ này, Nhập Tống, tức là nghĩa là gì? Nghĩa là nên khuyên vua để đi trốn sang nước Tống. Những nước Tống bây giờ thì chúng ta thấy là họ giữ nước của họ còn cũng chưa được. Nam Tống thì bị mất rồi, còn thì nước Tống bây giờ cũng còn cũng gần mất hết rồi, còn gì nữa, còn vào nước Tống làm gì nữa. Thái Tông lại hỏi về tình hình quân Tinh Cương, thì Trần Nhật Hiệu đáp không gọi được chúng đến, tức là gì? Hỏi về những cái quân tiếp viện đó, quân Tinh Cương, tức là quân tiếp viện thì đáp là gì? Là gọi họ không đến. Sau đó Thái Tông tìm đến tham vấn Thái sư Trần Thủ Độ và được Thái sư khích lệ, đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo lắng. Chúng ta thấy không? Đấy, Trần Thủ Độ. Thực sự đến bây giờ chúng ta thấy Trần Thủ Độ là một vị Thái sư có công rất lớn trong việc đưa Trần Thái Tông lên ngôi. Tuy rằng lúc đầu Trần Thủ Độ mình cũng có thể nói là gì? Buông rèm nhiếp chính là cũng hơi lạm quyền. Đấy, phải nói phải công bằng mà nói thì như thế. Nhưng mà lúc đó vì sao mà Trần Thủ Độ như vậy? Có thể nói là nó cũng xuất phát từ cái nguyên nhân đó là Trần Thái Tông lúc đó còn quá bé, mới có 8 tuổi. Làm sao mà đã cai trị triều chính được. Mà một số các quan binh, tướng soái của nhà Lý lúc đó là vẫn chưa thuần phục hẳn 100%. Thế nên nếu mà Trần Thủ Độ lơi là một cái, có khi là cả cái dòng họ Trần là bị chu di tam tộc cửu tộc như chơi, không phải là đơn giản. Cho nên chúng ta cũng không thể trách Trần Thủ Độ được. Vì vậy mà đến bây giờ chúng ta thấy trải qua cái cuộc chiến tranh chống quân giặc Mông Cổ như thế này, chúng ta thấy gì? Một viên tướng quân Trần Nhật Hiệu cũng đã ghi rất nhiều công lao trước đây trong lúc đánh quân giặc đằng trong ở phía Nam. Nhưng đến bây giờ đối trước cái quân Mông Cổ hùng mạnh thì lại sợ, lại khuyên vua Trần Thái Tông là nên tị nạn sang nhà Tống, nhập Tống, tức là đi sang nhà Tống để lánh nạn, để tị nạn. Nhưng chúng ta biết là nhà Tống lúc này cũng nước của họ còn không giữ vững nữa, đã bị mất khá nhiều lãnh thổ vào quân Mông Cổ rồi. Thế lúc này chúng ta thấy là quân Mông Cổ với nhà Tống vẫn đang giằng co đánh nhau. Cho nên Trần Thái Tông chúng ta thấy là sau khi đến hỏi Trần Nhật Hiệu thì Nhật Hiệu khuyên như thế, thì Thái Tông mới đến gặp Thái sư Trần Thủ Độ. Và Thái sư được Thái sư Trần Thủ Độ khích lệ là đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo lắng. Đấy, có câu nói này của Trần Thủ Độ chúng ta thấy thực sự là khiến cho Trần Thái Tông thấy là an tâm lên rất nhiều. Và cái thực sự là Trần Thủ Độ đã đốt cháy và thổi bùng cái ngọn lửa yêu nước, thương dân của một vị vua anh minh, một vị vua quyết đoán, một vị vua có thể nói là anh hùng của dân tộc, của đất nước Đại Việt chúng ta lúc bấy giờ. Đó chính là vua Trần Thái Tông. Cho nên cái ý chí quyết chống giặc cả ngoại xâm cho đến cùng, để bảo vệ từng tấc đất ngọn cỏ, bảo vệ cuộc sống của người dân Đại Việt của chúng ta lúc bấy giờ, của vua Trần Thái Tông này, là có thể nói là lên cái đỉnh cao, đạt được đến cái đỉnh cao của cái ý chí quật cường của con người Đại Việt của chúng ta vậy. Bây giờ lại nói về quân Mông Cổ chiếm được kinh thành Thăng Long, song gặp nhiều khó khăn vì do thiếu lương thực trầm trọng. Quân Mông Cổ phải chia quân đi cướp bóc ở vùng ngoại ô và vùng ngoại vi phụ cận của kinh thành Thăng Long, nhưng bị nhân dân ta để chặn đánh quyết liệt. Quân Mông Cổ đi vào dân để cướp bóc thì bị nhân dân để chặn đánh quyết liệt. Quân Mông Cổ chịu tổn thất nặng nề. Trong khi đó, quân chủ lực của Đại Việt đã được chỉnh đốn, tức là vua tôi nhà Trần sau khi lánh nạn xuống đất Hưng Yên thì một thời gian thì chúng ta thấy chỉnh đốn được binh mã, và lại được Thái sư Trần Thủ Độ nung nấu cái ý chí chống giặc ngoại xâm đến cái mức gì cao tột, thì Trần Thái Tông lại càng vững vàng niềm tin để lãnh đạo nhân dân chống giặc ngoại xâm. Sau những lần thất bại trước, thì đến ngày 28 tháng 1 năm 1258, vua Trần Thái Tông cùng Thái tử Trần Hoảng thúc quân phản kích vào bến Đông Bộ Đầu, đánh tan quân Mông Cổ. Ngột Lương Hợp Thai phải rút quân khỏi Thanh Long và khỏi kinh thành Thăng Long và tháo chạy về tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Trên đường chạy, quân Mông Cổ lại bị một thổ quan người Tày là Hà Bổng tập kích, đánh cho tan tác ở tại Quy Hóa, tức là ở đất Lào Cai và Yên Bái bây giờ đó. Tức là một thổ quan, tức là một vị quan người dân tộc đó, thuộc nhà Trần lúc bấy giờ, tên là Hà Bổng, cai quản cái đất Lào Cai và Yên Bái bây giờ, đánh cho tan tác. Trên đường rút quân rồi nhưng bị Hà Bổng đánh cho tan tác. Quân Mông Cổ rút lui không dám cướp phá, nên dân Việt gọi là giặc từ bi, vì bị Hà Bổng đánh cho một trận tan tác rồi, cho nên từ Yên Bái đến Lào Cai về sau không dám cướp bóc của dân nữa, mà ngoan ngoãn để đi để rút quân về. Vì vậy mà dân ta nói là gọi là giặc từ bi. Chúng ta thấy gọi giặc nào lại còn giặc từ bi nữa. Nhưng mà vì thì dân ta thấy gì, quân giặc thua trận ở bị vua tôi nhà Trần đánh cho một trận tan tác ở sông Đông Bộ Đầu rồi, cho nên rút quân về, lại vì đói quá cho nên đi qua trên đường đi lại cướp bóc của dân, vì vậy mà bị Hà Bổng cùng với những người dân tộc, vị thổ quan cùng với quân lính của mình đánh cho một trận ở trên đường tan tác nữa, cho nên từ đó rút về đến Vân Nam Trung Quốc, đi qua vùng cuối của, tức là tỉnh Lào Cai của mình bây giờ, cho đến sang Vân Nam Trung Quốc. Thì chúng ta thấy là quân giặc không dám cướp bóc gì, vì vậy dân chúng ta mới ở cái khu vực biên giới ấy, lúc đó mới gọi là quân giặc tử bi, giặc nhưng mà giặc là tử bi. Vì nó không cướp phá, không giết, không cướp bóc của dân, không giết dân, cứ thẳng hàng thẳng lối nó đi với nhau một cách thầm lặng như thế. Cho nên là dân chúng ta mới gọi là giặc tử bi. Ngột Lương Hợp Thai kéo quân về thành Áp Xích, tức là thuộc Đại Lý, phải tìm đường khác để tiến đánh nhà Tống. Ngày mùng 1 Tết năm 1258, Trần Thái Tông tổ chức định công thưởng phạt phân minh cho quan tướng tại Thăng Long. Lê Phụ Trần lãnh chức nhập nội phán thủ, tước Bảo Văn Hầu, và được gả vợ cũ của vua là Chiêu Thánh, tức là Lý Chiêu Hoàng đó. Chúng ta thấy Trần Thái Tông bây giờ gả Lý Chiêu Hoàng, tức là vợ cả của mình lúc cưới nhau lúc 8 tuổi á, để cho gì, để cho vua, cho Lê Phụ Trần, gả cho Lê Phụ Trần là vị đại tướng quân của mình. Trần Khánh Dư được ban chức là Thiên Tử Nghĩa Nam, Hà Bổng cũng được thụ phong tước hầu, tức là Hà Bổng là viên thổ quan ở đất Yên Bái và Lào Cai đánh giặc trên đường đi, cũng được phong tước hầu, vân vân. Rồi khao thưởng ba quân tướng sĩ, trong nước nơi nơi đều vui mừng mở tiệc đại thắng quân Nguyên, quân giặc Nguyên Mông lần đầu tiên. Đó. Thì hôm nay thì đã hết giờ, chúng ta học đến đây thôi. Hôm nay đoạn lịch sử ngày hôm nay chúng ta học thế nó cũng hơi khô một tí. Ngày mai chúng ta thấy là ngày mai thì không khô đâu, ngày mai thì chúng ta mới thấy được rằng cái tinh thần Phật học và cái trình độ Phật học cũng như cái sự tu tập của Đức Vua Trần Thái Tông, một vị vua Phật tử như thế nào. Đấy, chúng ta thấy đến mai chúng ta sẽ học đến ngài là một vị vua ngoài việc đánh giặc giỏi, xây dựng phát triển kinh tế an dân giỏi, mà ngài lại không chỉ như vậy mà là ngài còn giỏi cả về gì, về giáo lý Phật Đà nữa, lại giỏi cả về cái sự hành pháp và tu tập theo chính pháp của Đức Phật nữa. Và cuối cùng chúng ta thấy ngài biết trước ngày giờ và tự do tự tại ra đi là còn có hào quang sáng trưng cả gì, cả thành trì nữa. Đây là một cái có thể nói là một vị Bồ Tát tái lai chứ không phải là bình thường. Và ngày mai các Phật tử chúng ta sẽ học và nghiên cứu tiếp về thân thế và sự nghiệp, cũng như là cái sự hiểu biết, học hỏi và tu tập và đắc đạo giải thoát của Đức vua Trần Thái Tông như thế nào. Ngày mai chúng ta học tiếp, thì hôm nay chúng ta nghỉ tại đây. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.